Lễ Quán Đính.
Khi hoàng tử chào đời được 5 ngày, Đức vua Suddhodana truyền làm lễ quán đính, tức là lễ rưới nước lên đỉnh đầu và đặt tên, đồng thời phong hoàng tử làm Đông Cung Thái Tử. Muốn bố cáo cho mọi người trong hoàng tộc, bên ngoại cùng toàn dân biết cuộc lễ trọng đại này, Đức vua Suddhodana phát thiệp mời Đức vua Subhabhuta, Hoàng hậu Amitabhamita, các vị thân vương lão thần quốc độ Koliya, các vị hoàng thân và phu nhân dòng tộc Sakya, các quan đại thần, các vị bô lão thương gia triệu phú, đại diện toàn dân cùng tham dự. Đặc biệt Đức vua cho mời thỉnh 108 vị Bà La Môn hữu danh, trưởng lão và giai vế ở trong kinh đô để thiết lễ cúng dường. Hoàng tử được đặt ngồi trên chiếc ngai nhỏ, được tắm bằng khăn tẩm nước thơm của trăm hoa, khoác hoàng bào được dệt bởi những sợi chỉ vàng lấp lánh từng hạt trân châu. Sau đó, Đức vua làm lễ đăng quang, phong ngôi thái tử. Một chiếc bình bằng vàng được một cung nữ quỳ dâng. Đức vua Suddhodana cầm lên, đổ nước xuống đầu hoàng tử, lấy khăn lau sạch, rồi đội lên một chiếc mũ ngũ long, đính kim cương và bảo ngọc. Cuộc lễ tắm rửa và đăng quang đã xong. Giữa tiếng vỗ tay hoan hô vang rền của mọi người, thái tử vẫn ngồi điềm nhiên bất động, trông uy nghi như một bức tượng vàng chói lọi. Đến lễ xem tướng và đặt tên, 108 vị Bà La Môn tiến cử lên đức vua 8 người đại diện. Đó là 8 vị Bà La Môn thông thái, đức hạnh và nổi danh nhất. Người ta rất ngạc nhiên là giữa các bậc Bà La Môn trưởng thượng bệ vệ đỉnh đạt, râu tóc bạc phơ, có lẫn một vị Bà La Môn rất trẻ, nước da trong sáng, dáng dấp quý phái, thần sắc quang minh chính đại. 7 vị trưởng lão Bà La Môn lần lượt được phép bước lên xem, họ quỳ xuống bên cạnh thái tử, cẩn trọng nhìn ngắm rất lâu, dạch chân dạch hoàng bào xem lưng xem bụng, rồi họ đứng dậy lùi ra xa, ngắm phải ngắm trái ngắm sau lưng, ai cũng có vẻ thành kính trang nghiêm và trân trọng. Đến lượt vị Bà La Môn trẻ nhất bước lên, chỉ chăm chú nhìn xem một vài điểm rồi lặng lẽ bước xuống, thần sắc vừa trang trọng vừa hân hoan. Đức vua Suddhodana và mọi người lặng lẽ theo dõi, quan sát thần sắc của từng vị. Thấy chẳng ai nói gì, Đức vua bèn hỏi: "Thưa chư vị Bà La Môn đáng kính, tướng mạo của hoàng nhi như thế nào? Có đủ trí tài để bảo vệ non sông xinh tươi giàu đẹp của các vị tiên đế không?" Bất chợt, cả 7 vị Bà La Môn già đồng đưa lên 2 ngón tay. Đức vua ngạc nhiên hỏi: "Như vậy là sao?" Vị Bà La Môn lão niên quắc thước nhất trả lời: "Tâu đại vương, chúng tôi đồng đưa lên 2 ngón tay như vậy chứng tỏ chúng tôi đã cùng một quan điểm về tướng pháp học, đều cùng một tiên đoán về vận mệnh tương lai của thái tử. Tâu đại vương, thái tử sau này chỉ có 2 con đường. Nếu ở tại gia, thái tử sẽ trở thành một vị hoàng đế vĩ đại nhất trên thế gian, một vị chuyển luân thánh dương vô tiền khoáng hậu. Còn nếu xuất gia, thái tử sẽ đắc quả vô thượng chánh đẳng giác, cứu độ muôn loài chúng sinh đang chìm đắm khổ đau nơi 3 cõi 6 đường." Đến phiên vị Bà La Môn trẻ tuổi nhất, ông ta chỉ đưa lên một ngón tay rồi nói: Tàu Đại Dương, theo thiện ý của tiện thần, không có hai con đường ấy đâu, chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Với 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp của Thái tử, sẽ xác định chắc chắn một điều. Ngài không muốn trị vì thiên hạ, mà Ngài sẽ sống đời xuất gia thoát tục, sẽ đắc thành quả Phật. Lời tâu với giọng tự tin, gian ngân trầm hùng như tiếng chuông đồng của Bà La Môn trẻ, làm cho cả cung triều lặng ngắt. Một lo lắng xôn xao mơ hồ gợn lên trong tâm trí của Đức Vua Suddhodana. Ngài quay sang Bà La Môn trẻ: "Thưa đạo trưởng kính mến, vậy sau này có điềm triệu gì, nguyên do gì mà con trai của trẫm sẽ từ bỏ ngai vàng điện ngọc để ra đi?" Vị Bà La Môn trẻ tên là Kondana cung kính đáp: "Khi nào có bốn vị sứ giả lần lượt xuất hiện?" "Cái gì là bốn sứ giả ấy?" "Già là sứ giả thứ nhất, bệnh là sứ giả thứ hai, chết là sứ giả thứ ba, và người xuất gia là sứ giả thứ tư đấy, Tàu Đại Dương." Đức Vua Suddhodana trầm ngâm một hồi rồi hỏi tiếp: "Ở đâu cũng có thể gặp bốn sứ giả ấy, đâu phải đợi đến lúc nào, thưa đạo trưởng?" Bà La Môn Kondanya đáp: "Có cái già, cái bệnh, cái chết và người xuất gia rất bình thường, không làm ra ấn tượng nào, chẳng tạo nên cảm xúc gì. Nhưng có cái già, cái bệnh, cái chết và người xuất gia gây ra những xúc động rất mãnh liệt, Tâu Đại Vương." Đức Vua Suddhodana chợt hiểu, vậy thì sau này những người già nua tiều tụy, hình dung quá kinh khiếp thì đừng nên cho Thái tử tiếp xúc. Những căn bệnh vật vã đau đớn, phong hủi gớm ghiếc lở loét hôi hám thì phải cho về ở một nơi ngoại ô xa xôi nào đó. Và cái chết nào tạo ấn tượng, và cái chết nào trông có vẻ bình thường? Có lẽ là những cái chết nhắm mắt lặng lẽ xuôi tay như một giấc ngủ là bình thường. Còn những cái chết do đau đớn, quằn quại, rên la, thất khiếu, chảy máu, thân thể đứt khúc là những cái chết tạo nên sự xúc động cho con người. Còn người xuất gia, Đức Vua Suddhodana không hiểu nên hỏi: "Cả ba sứ giả trên thì trẫm biết, nhưng trẫm không hiểu về vị sứ giả thứ tư. Chẳng lẽ nào trẫm sẽ đuổi tất cả những người xuất gia, dù là Sa Môn, Bà La Môn, ra khỏi kinh thành, để sau này Thái tử khỏi tiếp xúc với họ?" Bà La Môn Kondanya chợt mỉm cười: "Chẳng phải người xuất gia nào cũng có được hình dung tướng mạo phong thái thanh cao thoát tục đâu, Tâu Đại Vương." Vậy là Đức Vua Suddhodana đã hiểu tất cả, sau này Ngài sẽ có biện pháp ngăn chặn bốn vị sứ giả kia là xong. Thái tử sẽ nối ngôi thiên hạ, sẽ trở thành một vị minh quân. Thái tử không còn là niềm vui của ta, của hoàng tộc Sắc Gia nữa, mà còn là niềm vui của cả nước. Một ý nghĩ vừa nảy sinh, Đức Vua đảo mắt một vòng khắp cả triều thần và quan khách, hớn hở nói: "Bây giờ đây, trẫm xin được trân trọng đặt tên cho Thái tử, vì sự xuất hiện của Thái tử là niềm vui, là sự toại nguyện cho cả nước, nên tên của Thái tử là Siddhartha, họ là Gotama." Mọi người thấy Đức Vua đặt tên quá hay nên đều vui mừng. Một vị Bà La Môn già gật gù lẩm bẩm: Siddhartha còn có nghĩa là vạn sự như ý. Vị thái tử này phước báu sang cả, sau này ngài muốn gì được nấy. Chợt một tiếng nói ở đâu đó vẳng ra, ai cũng nghe rõ mồn một.
Siddhartha là niềm vui, đúng thế, nhưng là niềm vui chung của chư thiên và loài người. Lễ Hạ Điền.
Sắc Gia là dòng họ cai trị một vương quốc cổ xưa nhỏ bé. Tuy không hùng cường giàu mạnh bằng các nước kế cận như Kosala, xa hơn là Magadha, nhưng nếp sống của người dân tương đối tươi đẹp và ổn định. Kapilavastu là một kinh đô chính trị, văn hóa, thương mại, kinh tế, phát triển đủ mọi ngành nghề, nhưng nông nghiệp vẫn là huyết mạch của xã hội. Xa phía bắc là những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Xuống phía nam là những cánh rừng trù mật, rất nhiều lâm sản quý hiếm. Ở đây là miền ôn đới, khí hậu điều hòa. Con sông Rohini, trước khi về biển, đã để lại những cánh đồng mênh mông bát ngát, giàu phù sa và khoáng chất. Bình nguyên này chính là dựa lúa nuôi sống mọi người, nên nghề nông được khuyến khích nhiều triều đại. Đức vua Suddhodana, từ khi lên ngôi kế vị vua cha là Sihahanu, đã có con mắt nhìn xa trông rộng. Chính đức vua Sihahanu đã khai mở kiến thức cho con trai, liên kết với vương quốc của Lý Gia. Tạo thế, môi không hở thì răng không lạnh, để đương đầu với đế quốc Kosala to lớn bên cạnh. Vị vua này lấy em gái của vị vua kia, kết nên mối thân thiết để tương trợ lẫn nhau. Dỗ yên về mặt chính trị, vua quay sang phát triển kinh tế. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Chính sách khuyến nông hiệu quả nhất là giảm thuế nông nghiệp, cấp phân giống và người cày thì phải có ruộng. Thế vẫn chưa đủ, hàng năm đức vua cao cả chí tôn còn cho tổ chức lễ hạ điền, để đức vua bá quan xuống ruộng cùng cày với dân. Chính hành động tế nhị và khôn khéo này mà nhân dân rất tri ân và thương kính đức vua hết mực. Những cuộc lễ hạ điền ban đầu chỉ mang ý nghĩa khuyến nông mà thôi, nhưng dần dà nó biến thành ngày lễ vui của toàn xã hội, bây giờ đã trở thành thông lệ cổ truyền. Hàng năm cứ vào tiết xuân bắt đầu có nắng ấm, đuổi đi cơn rét lạnh đông dài, là toàn dân xôn xao nô nức chuẩn bị nông vụ. Trước đó ba ngày, đức vua cho dân chúng vui chơi. Đây là cơ hội cho tất cả mọi người, già trẻ, sang hèn, giàu nghèo, đều được ăn mặc tươm tất, trưng diện tốt đẹp, đi đến những bãi vui chơi công cộng do triều đình đứng ra tổ chức. Dịp này, đức vua Suddhodana, hoàng hậu Mahapasapati Gotami, dẫn thái tử Siddhartha cùng vài người tùy tùng lên chiếc xe tứ mã đi du ngoạn đây đó. Toàn thể kinh đô được trang trí cực kỳ mỹ lệ, dân chúng ăn mặc đẹp đẽ rực rỡ trăm màu như đàn bướm ngày xuân. Đức vua vén rèm cho thái tử, lúc ấy mới 7 tuổi, xem quang cảnh rồi nói: "Con thấy không, kinh đô hoa lệ này, mai sau là của con đó." Muôn dân hạnh phúc, ấm no, ăn mặc cao sang tươi thắm kia, chính là thần dân trung thành của con đó. Thái tử Siddhartha vỗ tay reo, rồi quay sang bá cổ hoàng hậu Maha Pasapati Gotami. Mẹ mẹ, hãy cho con ra vui chơi với họ. Lệnh bà Gotami mỉm cười âu yếm. Chúng ta còn phải đi xem nhiều nơi nữa con à, sợ không đủ thì giờ đâu. Chiếc xe tứ mã từ từ đi ra phía ngoại ô, đường xá phong quang sạch sẽ, nhà nhà tỏa khói bình yên. Đức vua bảo Sa Phu ngừng lại, ngài dẫn thái tử leo lên một ngọn đồi nhỏ, đưa tay chỉ ra xa. Còn thấy không, từ những dãy núi rừng trùng điệp, xanh thẳm kia, cho đến những bình nguyên chạy dài xa hút đến tận phía chân trời này, là giang sơn cẩm tú đồ mật do tiên đế để lại. Mai này cũng là của con tất cả. Cùng ngồi xuống thấp cho vừa tầm với thái tử, đức vua nhẹ vỗ vai con giảng giải. Những vùng rừng xanh biếc dưới chân những dãy núi kia cho ta biết bao loại gỗ quý, để làm cung điện, làm nhà cửa, bàn ghế, vật dụng, cùng các loại hương liệu. Nó cũng hào phóng ban phát cho ta những lâm sản có giá trị khác như ngà voi, nhung, cao hổ cốt, trầm, quế. Bình nguyên này là kho gạo nếp vĩ đại. Còn trong lòng đất này có biết bao nhiêu là vàng ngọc trân châu cùng các kim loại có giá trị khác. Sau này, con tha hồ mà sống một đời vinh hoa phú quý trong một quốc độ hùng cường và giàu đẹp. Đến sáng ngày thứ ba, đức vua cùng quần thần ngựa xe tấp nập, áo mão chỉnh tề, ngự ra nơi đám ruộng thượng đẳng điền để cử hành cuộc lễ. Đoàn quân hộ giá dàn chào, tốp lính nghi lễ và khánh tiết trần thiết bàn thờ và cử hành nhạc lễ. Một đoàn các thầy Bà La Môn ăn mặc sang trọng nhiễu quanh khu đất, khai kinh cầu thần linh phò hộ cho quốc thái dân an. Đức vua Suddhodana quỳ bái vọng, cầu nguyện cho triều đại được trường tồn, muôn dân bá tánh cơm no áo ấm. Xa xa, dân chúng chen nhau lớp lớp, đứng dày đặc tung hoa rảy nước. Lễ hạ điền bắt đầu, trống, kiền chùy thanh la não bạc, rộn ràng theo mỗi bước chân của đức vua lần lần đi xuống ruộng. Vị quan phụ trách nông nghiệp chầu sẵn, nghiêng mình trao cho vua một cái cày. Con trâu to lớn ngoan hiền thuần thục nhất đã được chuẩn bị. Thế rồi, vài nhát roi nhẹ nhàng của bậc dương giả, con trâu đủng đỉnh kéo những đường cày, xẻ từng luống đất ngọt mềm. Sau khi vua cày xong ba đường tượng trưng, các vị trọng thần kế tục cày thêm mỗi vị chín đường. Thế là nhân dân các đám ruộng kế cận và nhân dân cả nước noi gương đức vua bắt đầu nông vụ. Trong khi ấy, rải rác khắp nơi, các bãi đất trống, dưới những tàn cổ thụ, dân chúng tổ chức những cuộc vui chơi như hát kịch, diễn trò, hò đố, xúc sắc, đô vật, thật là cảnh thái bình thịnh trị. Thái tử Siddhartha cũng được phép vua và hoàng hậu theo thị nữ đi chơi trên cái kiệu vàng, rèm che sáu phủ. Đến nơi, họ khiêng kiệu thái tử để trong bóng mát cây hồng táo bên cạnh bờ ruộng, rồi rủ nhau đi chơi đây đó. Thái tử Siddhartha không mấy khi mà được ở một mình tự do như thế. Ngài sung sướng bước xuống kiệu, cởi đôi hài dương giả, thò hai bàn chân đặt xuống đám cỏ mềm mát lạnh. Nắng nhẹ long lanh trải tấm lụa vàng, gió thoảng hiu hiu, xôn xao vui tươi cành lá. Thái tử ngồi xuống, tâm hồn yên ả, đưa mắt ngây thơ trong sáng, nhìn gần rồi lại nhìn xa, những luống đất mới cày phơi dưới ánh nắng mặt trời, lộ ra những thân giun quằn quại đứt lìa. Một đàn chim nhỏ từ trời cao sà xuống, cắn mổ nhau chí chóe, rồi cắp những thân giun đầm đìa máu bay đi. Thái tử Siddhartha cảm xúc mạnh, một da động mơ hồ như gõ lên vùng tâm thức tuổi thơ. Những liên tưởng với những hình ảnh không biết từ đâu lần lượt hiện về. Thế rồi trong đầu óc non trẻ tiềm tàng trí tuệ siêu đẳng ấy, hằng lên nét suy tư về sự tranh sống tàn khốc của muôn loài. Lũ chim nhỏ kia sau khi tha những con giun bay đi, nó có được bình yên chăng? Một con chồn rình sẵn ở đâu đó sẽ nhảy ra, dồ chụp, cắn xé, rồi nhai nuốt ngấu nghiến. Rồi con chồn kia có được bình yên chăng? Một con beo, con cọp sẽ nuốt tươi xác chúng. Rồi một gã thợ săn thiện xảo sẽ bắn hạ cọp beo bằng những mũi tên tẩm độc cũng vì sự sống của mình. Đôi bò, đôi trâu kia oằn lưng kéo cày dưới cơn nắng thiêu đốt, dưới làn roi giọt mới có được nắm cỏ nắm rơm. Những bác nông phu kia dắt kiệt sức lực, mồ hôi nhễ nhại, may ra mới đổi được bát cháo bát cơm. Con vật này ăn thịt con vật kia để duy trì mạng sống, và ngay mạng sống của chúng cũng đang bị đe dọa xé xác bởi những con vật lớn hơn. Rồi con vật lớn hơn kia cũng chỉ làm tấm bia thịt cho những cánh cung đang dương sẵn. Ôi, lẽ sinh tồn, mạnh được, yếu thua là một cái gì thật tàn khốc và nghiệt ngã. Chẳng lẽ muôn đời, mọi loài mọi vật cứ tương tàn, tương sát như vậy sao? Đối với Thái tử, vậy là vạn vật, với khung cảnh êm đềm không còn nữa. Một đám mây xám đã bay qua dòm trời xanh biếc. Thái tử ngồi bắt kéo chân theo thế hoa sen, nhắm mắt lại trầm ngâm lặng lẽ. Trái tim xao xuyến, da thịt rung nhẹ. Lát sau, những âm thanh lao xao ở xung quanh chìm vào cõi mơ hồ xa vắng. Thái tử lắng nghe hơi thở, khí an tĩnh dần dần tỏa ra ngoại giới vong bạc. Thái tử đạt được tâm phỉ, tâm an, rồi dễ dàng trú vào định sơ thiền. Cung Na thị nữ có bổn phận trông nom thái tử, lén chạy đi xem cuộc vui. Rất lâu sực nhớ lại, hốt hoảng chạy về nơi để kiệu. Kỳ lạ làm sao, mặc dù mặt trời đã ngã xế, bóng đại thụ của cội hồng táo vẫn đứng yên, phủ bóng mát, bao trùm thái tử, như một tàn lộng vĩ đại. Thấy thái tử ngồi nhắm mắt bình lặng, cốt cách uy nghi như một tiểu đạo sĩ, cung Nga thị nữ vội vã đến tâu lại tự sự cho đức vua Suddhodana hay. Đức vua hối hả tới nơi, thấy thái tử thần sắc an nhiên tự tại, ngồi tham thiền vững chắc như một ngọn núi. Xin lòng kính trọng, quỳ xuống chắp tay xá rồi nói:
Hỡi con yêu quý, đây là lần thứ nhì phụ vương đảnh lễ con đây.